Phương và Nguyễn Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương và Nguyễn Hoàng xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp hàng tuần, và xin chào tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Không biết rằng là thời tiết ở bên Dallas có giống Houston hay không? Hôm nay Houston nắng chan hòa, đẹp lắm Nguyên Hoàng ơi.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư và chào cô Quỳnh Lan. Vâng, thưa cô, trên này cũng nắng không đẹp không thua gì Houston. Có lẽ là hai miền chúng ta cũng là đang xích lại gần nhau về cái thời tiết. Thưa cô, không biết là phía bên của giáo sư ra sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thời tiết rất là đẹp. Tuy nhiên họ tiên đoán rằng cuối tuần Chủ nhật hình như là có mưa đó.
Dạ vâng.
Dạ vâng, trời mưa thì mặc trời mưa cho nó mát phải không thưa giáo sư? Bây giờ thời tiết ở tại Dallas chúng ta thấy có những hôm rất là nóng rồi, 84, 85 độ, rất là nóng. Chúng ta hy vọng rằng thời tiết nó mát mẻ để cho mọi người cảm thấy khỏe khoắn và dễ chịu hơn. Thưa giáo sư, trở lại với chương trình như bình thường, đầu tiên với tin về thị trường chứng khoán, xin mời giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc ạ.
Dạ vâng, dạ. Trước khi đi vào thị trường chứng khoán, tôi xin nhắc quý vị là vì pandemic virus Vũ Hán xảy ra vào năm 2020, cho nên hạn khai thuế cá nhân thay vì 15 tây tháng 4 đã gia hạn đến ngày hôm nay là 15 tây tháng 5 là hết hạn. Nhưng mà vì ngày 15 tây tháng 5 là ngày thứ bảy thì nó chuyển qua ngày thứ hai, có nghĩa là thứ hai là hết hạn. Xin nhắc quý vị nếu chưa khai thuế thì khai thuế, còn không thôi thì phải vào cái extension to file, có nghĩa là cái form 4868 để 48 day để xin gia hạn cho tới 15 tây tháng 10. Dạ vâng, trở về thị trường chứng khoán S&P 500, thưa quý vị, trong tuần qua sự chao đảo rất nhiều, khi tất cả thị trường trên stock market đều chao đảo rất nhiều. Mặc dù vậy, cuối ngày thứ sáu đã gượng lại một số rất là nhiều. Trong tuần qua gọi là chỉnh đốn mạnh nhất từ so với lại tháng 10 của năm ngoái. Chưa bao giờ, bây giờ là tháng 5, có nghĩa là 7 tháng rồi chưa bao giờ chỉnh đốn mạnh như vậy. S&P 500 kết thúc ở mức là 4.174, Dow Jones 30 trong ngày thứ sáu gia tăng 360 điểm, lên lại cái mức là 34.382, có nghĩa rằng ngày thứ năm đó là Dow Jones chỉ có 34 thôi đó, so với cái cao điểm của Dow Jones là 34.800 trong một thời gian rất là cận lại, trong vòng tuần lễ, hai tuần lễ trước. Nasdaq cũng gia tăng rất nhiều. Nasdaq là index của những công ty technology là bị ảnh hưởng rất nhiều với sự chao đảo này. Trong ngày thứ sáu gia tăng trở lại được 304 điểm, kết thúc là 13.429 điểm. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ 2.225. Giá dầu thô vẫn tiếp tục gia tăng, vẫn chảy trên cái mức 63-64, bây giờ ở mức là 65.5. Vì tất cả những chỉ số cho thấy là nền kinh tế Hoa Kỳ đang trở dậy một cách rất mạnh, cho nên là sự tiêu thụ dầu thô nó càng ngày nó càng được ước đoán là sẽ gia tăng vững chãi. Giá vàng $1,844 không thay đổi bao nhiêu. Công cố phiếu 10 năm là 1.63%. Dạ vâng, đó là đại cương thị trường chứng khoán thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Nghe giáo sư nói thì hình như là thị trường chứng khoán sau khi có một khoảng cái thời gian nó chao đảo trong cuối tuần thì lại trở lại với con số rất là đẹp. Thì thưa giáo sư, không biết rằng là trong tuần thì cũng có lúc mà thị trường chứng khoán nó bị sụt giảm, rồi không biết có phải là vì cái vấn đề lạm phát gia tăng trên 4% trong tháng 4 hay không, hay là vì một cái lý do nào khác. Và đặc biệt là chúng ta biết là cái nạn lạm phát ở bên Trung Cộng cũng gia tăng lên đến trên 3%, điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy thưa chị, đó là hai cái chỉ số cho lý do duy nhất, gần như là duy nhất là họ lo ngại là nạn lạm phát này sẽ tiếp tục. Như quý vị biết là bà Janet Yellen hiện tại là Tổng trưởng Bộ Tài chính đó, lúc trước bà là Tổng Giám đốc của Quỹ Tiền tệ Liên bang đó, thì khi phỏng vấn đó, bà nói rằng đường dài đó có thể là tiền lãi sẽ gia tăng vì nạn lạm phát gia tăng. Nhưng mà bà nói xong rồi bà rút lời lại, bà nói rằng tôi không muốn xen vào cái địa hạt của Quỹ Tiền tệ Liên bang vì bây giờ tôi không có giữ chức vụ đó. Chứng tỏ là bà có những cái data rất rõ ràng và bây giờ nó thực hiện như vậy, nó rõ ràng là giảm lạm phát ra tăng, nhưng mà không có lo ngại cho lắm. Và tại vì mặc dầu trong một tháng mà gia tăng 4% là nhiều lắm, nhưng mà trong cái 4% đó, 2% là do giá xe những cái xe cũ á, thiên hạ ra mua xe cũ rất là nhiều, giá nó gia tăng, rồi thực phẩm, rồi mọi chuyện hàng hóa tất cả mà đều gia tăng hết, nhất là giá dầu xăng gia tăng và vé máy bay. Thật ra quý vị mà nghĩ rằng sắp sửa đi nghỉ hè thì luật CDC đã bắt đầu gọi là giảm rồi, nói rằng những người nào chích ngừa thì có thể trở lại cuộc sống bình thường, thì giá vé máy bay đã bắt đầu gia tăng rất là nhiều. Đó là lý do chính. Trung Quốc cũng vậy. Trung Cộng như quý vị biết là họ kiềm chế virus rất là sớm, vì họ che giấu, họ biết và họ kiềm chế rất sớm, và kinh tế họ cũng đang trở lại rất là mạnh. Đó là lý do mà nạn lạm phát của Trung Quốc đã gia tăng 3.2%. Khi nạn lạm phát gia tăng như vậy đó, thì mình phải theo dõi một cái thời gian, chứ không có nên phản ứng liền lập tức. Là tại vì khi mà nền kinh tế trở dậy, nhất là sau một cái thời gian gọi là trầm lặng đó, thì cái đó là chuyện bình thường thôi, không có gì lo ngại. Nhưng mà đường dài mình biết chắc chắn là nạn phát gia tăng. Quỹ tiền tệ liên bang không muốn là nạn lạm phát của Hoa Kỳ gia tăng trên 2.5%, khoảng 2-3% thì họ cảm thấy thoải mái, mà trên 3% là Quỹ tiền tệ liên bang họ phải gia tăng tiền lãi để kiềm chế nạn lạm phát. Đó là lý do mà một số giới đầu tư, nhất là trong cái địa hạt technology, họ bán đi cái số stock làm cho giá sụt giảm nhiều là như vậy thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Hoa Kỳ thì đang trên đường mở lại kinh tế toàn diện, và nhiều công ty đã nghe theo CDC rằng là những ai mà có chủng ngừa 100% thì không cần phải đeo khẩu trang. Nếu mà gặp nhau thì không biết là nhân viên sẽ có trở lại văn phòng như xưa hay không thưa giáo sư?
Vâng, bao nhiêu công ty, trong đó tôi cũng là giám đốc trong một phần trong ban lãnh đạo của công ty của tôi, đều đang bàn cãi về vấn đề này. Nhất là những cái công ty rất là lớn, do nhân viên cả 100.000 nhân viên đó, thì họ cũng đã bàn cãi chuyện này rất là nhiều. Vì hiện tại đó là trên 50% số dân Hoa Kỳ đã có chủng ngừa, và số người trên lứa tuổi 18 trở lên nó cũng rất nhiều. Hiện tại đó, chính phủ Biden tuyên bố rằng mục đích của họ là tới cuối tháng 7, không phải cuối tháng 7, đầu tháng 7, cái July 4 đó, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ đó, thì họ muốn là 70% dân Hoa Kỳ được chủng ngừa, và trẻ em 12 tuổi trở lên, thay vì hồi xưa là 16 tuổi trở lên, bây giờ 12 tuổi trở lên được chích ngừa Pfizer BioNTech. Thành ra với cái chủng ngừa mà gia tăng như vậy đó, thì những công ty họ bắt đầu họ chưa bắt nhân viên trở lại liền là đâu, nhưng mà những người nào muốn trở lại họ trở lại, hay là những công việc nào chính yếu mà cần nhân viên trở lại họ sẽ trở lại. Tuy nhiên những người nào chưa có đi vaccine hay là lựa chọn không vaccine vì họ lo ngại đó, thì đa số nhân viên những công ty này họ vẫn cho phép làm việc ở nhà, ít là trong năm nay, năm 2021 thưa con.
Vâng, thưa giáo sư, lúc nãy trong phần trả lời cô Quỳnh Lan, giáo sư có nói qua là Trung Cộng hiện giờ đã kiểm soát được cái tình hình bệnh dịch COVID, thì nghe vậy thì không thể nghĩ đến cái nước láng giềng của Trung Cộng là Ấn Độ, cũng là đông dân, cũng tương đương không thua gì Trung Cộng, và hiện giờ là đang bị cái con virus Vũ Hán tung hoành cả nước. Thì thưa giáo sư, tại sao lại hai nước sát nhau như vậy mà cái chuyện kiểm soát dịch nó khác nhau? Bên thì bị tàn phá, còn bên thì Trung Cộng thì đã kiểm soát được và kinh tế đang trên đà phát triển trở lại, thì những nguyên nhân vì sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa quý vị theo dõi tin tức thì thấy rất là tội những người Ấn Độ, họ nghèo mà họ chen chúc nhau. Ấn Độ hiện tại là quốc gia dân cư đông nhất thế giới chứ không phải là Trung Quốc. Họ xây xích với Trung Quốc là 1-9-1-10, có nghĩa là họ 10, Trung Quốc 9, dân số của Ấn Độ đông hơn Trung Quốc. Nhưng mà cái khác biệt giữa hai quốc gia này đó là một điều mà tôi hơi buồn, là họ bị lan tràn COVID mạnh như vậy là tại vì như quý vị biết là trong cái thời gian thương chiến với Trung Quốc đó, thì chúng ta đều hy vọng Ấn Độ sẽ là một cái quốc gia để thay thế Trung Quốc, trong đó những quốc gia khác nữa, Mỹ Tây Cơ, Việt Nam, bao nhiêu xứ để thay thế Trung Quốc để họ bớt hoành hành. Nhưng mà hiện tại khi mà COVID bình thường bùng dậy như vậy đó, nó sẽ làm cho tai hại kỹ nghệ dời về, vì cái xã hội của Ấn Độ nó khác. Đó là một lý do tại sao quý vị biết người Ấn Độ họ thông minh lắm. Bây giờ hệ thống nhà thương bên Hoa Kỳ hay là dược sĩ hay những người thông minh làm việc, nhất là trẻ em học ở trường học cũng vậy, đứng đầu là Ấn Độ. Mà về information technology, IT đó, trên thế giới họ là cái hub information, họ thông minh lắm, họ cần cù lắm. Nhưng mà cái tâm tính của họ nó không có hòa hợp cho lắm, và họ cá nhân nhiều hơn. Và ở cái tập trung ở Ấn Độ đó là mỗi vùng, mỗi địa phương đó, nó có những cái dialect khác nhau, họ nói tiếng khác nhau, và cái phong tục của họ phức tạp vô cùng. Đó là một trong những lý do mà nó cản trở cái bước tiến kinh tế cũng như là kiềm chế virus. Thành ra đó là hai cái khác biệt. Còn không, trong khi đó Trung Quốc là Trung Cộng là một xứ cộng sản. Họ biết virus xảy ra, họ kiềm chế và họ hệ thống độc tài. Mặc dù mình phải nhìn nhận là rất hữu hiệu, nhưng mà Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà Ấn Độ thì họ đã kiềm chế, rồi họ mở ra, họ kiềm chế, họ mở ra. Kỳ này nó bùng phát rất nặng, và Hoa Kỳ đang bằng dốc hết tất cả sức lực đưa cả triệu liều vaccine vào Ấn Độ. Nhưng mà dân số của Ấn Độ đó là 1.4 tỷ, trong khi Trung Quốc là 1.3 tỷ. Thì và luôn cả thuốc để trị liệu và dụng cụ y tế và thuốc men để trị liệu nữa. Thành ra cái khác biệt của hai quốc gia đó là như vậy. Và cái mức ăn ở vệ sinh của Ấn Độ, nó những vùng nghèo hẻo lánh nó còn rất là lạc hậu thôi.
Cảm ơn giáo sư. Cũng một câu hỏi liên quan đến nước của Trung Cộng, thì thưa giáo sư, được biết rằng là cái hàng hóa nhập cảng từ bên Trung Cộng đã liên tục giảm sau 2 năm của cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và được biết rằng là có tin là Trung Cộng cũng có cái dấu hiệu là sẽ thay thế Phó Thủ tướng là Lưu Hạt với một nhân vật khác, thì không hiểu cái ý đồ của họ như thế nào thưa giáo sư.
Dạ vâng. Đây là một cái điểm mà chúng ta không bao giờ, mặc dầu mình là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, nhưng mà trên phương diện kinh tế thì tôi phần nhiều tôi muốn giữ một cái lập trường rất là trung lập khi nói về những con số mà hay là những data nó chính xác. Đây là một cái công trạng rất lớn của Tổng thống Trump mà thế giới hay là những người dân Hoa Kỳ họ không thấy. Khi đi vào thương chiến, mà một phần đó là lỗi của ông Trump, vì ông nói rằng thương chiến Hoa Kỳ sẽ đi lợi rất nhanh. Ông đưa cái gọi là cái ước liệu rất quá thiển cận, mà nó không xảy ra. Thật ra bao nhiêu báo chí họ tấn công ông, thì mặc dầu họ tấn công ông, dù lý do gì họ cũng tấn công, đó là chuyện khác. Nhưng mà cái vấn đề đây là tôi đã nói rất nhiều lần trong mấy năm qua đó, thương chiến là một liều thuốc đắng. Khi mình uống là mình cũng bị thuốc đắng. Nhưng mà cái liều thuốc đắng bây giờ nó đã hữu hiệu, nó đã có cái kết quả mà nó hữu hiệu liên tục 2 năm trời chứ không phải là năm nay. Nó xảy ra năm 2019, cái mức gọi là nhập cảng hàng hóa từ Trung Cộng qua nó đã bớt một phần nào trong 2019 rồi. 2020 thì giảm đi, thì dĩ nhiên là vì tiêu thụ của bị ảnh hưởng của COVID. Và bây giờ nửa năm đầu, gần nửa năm đầu của 2021 thì thấy cái mức hàng hóa của Trung Cộng nó bị giảm rất nhiều. Và họ chới với, cho nên họ không muốn cái đà này xảy ra. Và hiện tại tôi lạc quan hy vọng rằng thấy chính phủ của Biden với sự áp lực của lưỡng viện pháp quốc hội khi có lập trường cứng rắn, mà có vẻ còn cứng rắn và chặt chẽ hơn là cái thời của ông Trump nữa. Dĩ nhiên là tất cả những ý tốt này, những cái national objective này, tôn chỉ quốc gia đều bắt đầu từ tổng thống Trump để gây nên cái ý thức hệ, và ngay cả thuốc chủng ngừa cũng vậy. Sở dĩ xảy ra nhanh như vậy, vô tiền khoáng hậu là từ tổng thống Trump, nhưng mà cái cách hành đạo và lãnh đạo của ông nó làm cho rất nhiều sự rắc rối. Nhưng mà đây là cái công trạng mà chúng ta thấy rằng Trung Quốc họ rất bối rối, cho nên họ muốn thay đổi một cái hình ảnh. Khi mà muốn thay đổi một cái thương lượng này nọ thì mình đưa thay đổi cái người dẫn đầu của phái đoàn, đó là ông Lưu Hạc. Lưu Hạc bao nhiêu lần đến đều không đi đến đâu, thành ra họ muốn đưa người khác. Dĩ nhiên là ông lúc đầu chọn Lưu Hạc này là ông là người học ở bên Hoa Kỳ và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ cởi mở hơn, nhưng mà không đi đến đâu, thành ra họ thay đổi lại, hy vọng có một cái kết quả nào khác với cái tình trạng hiện tại, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về hãng sản xuất bán dẫn Đài Loan là TSMC mới tham gia một cái nhóm liên minh gồm nhiều hãng sản xuất có tiêu thụ cái con chip ở Hoa Kỳ, thì động thái này có thể gây khó khăn thêm cho Trung Quốc khi mà nước này cố thoát khỏi cái chuỗi cung bán dẫn do Hoa Kỳ đứng đầu. Xin giáo sư có thể cho biết sơ lược về cái chuyện này.
Vâng, đúng như vậy. Để tôi nói đưa một cái nhìn vĩ mô cái chuyện như quý vị nhớ, trong cái thời thương chiến mà gây gắt nhất xảy ra trong 2018 và nhất là năm 2019 đó, thì khi đến giai đoạn gây gắt nhất, đây cũng là một cái tôn chỉ quốc gia mà tổng thống Trump gọi là khởi xướng và áp dụng một cách rất là hữu hiệu, là cấm vận tất cả những công ty ship của Hoa Kỳ không được bán ship cho một số, nhất là những cái ship high end ship, những cái ship nào mà nó tối tân nhất á, cho Trung Quốc, và nhất là cho cơ quan công ty Huawei và ZTE, là hai công ty này đang đi về hướng 5G đó, 5G đó, 5G đó, để họ dùng technology của Hoa Kỳ để họ dùng cái hệ thống 5G để mà họ gần như là thôn tính cái chuỗi cung. Quý vị nhớ rằng Trung Quốc họ đã tuyên bố rằng năm 2025, có nghĩa là 4 năm nữa. Họ cách đây cả mấy năm rồi họ nói rằng trên 75% hàng hóa trên thế giới, ngay cả công nghệ cao, đều sản xuất Trung Quốc. Điều này đã bị Tổng thống Trump chặn đứng hoàn toàn. Họ vẫn còn cái tham vọng, vẫn cần cố gắng tiến triển, nhưng mà gần như đã rất là chậm bước, vì cái chip là một cái điểm con cờ chiếu tướng rất là mạnh. Thì cái gọi là cái cấm vận này nó có hữu hiệu trong thời gian ngắn. Bao nhiêu công ty mà sản xuất ship của Hoa Kỳ, trong đó có Intel, IBM, Qualcomm này nọ đó, thì họ không bán ship cho Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc họ đã dự trữ sẵn rồi, họ mua Hoa Kỳ sẵn, họ dự trữ cũng khoảng đủ để xài trong 1-2 năm. Nhưng mà ngoài ra đó thì không có. Nhưng mà sau một thời gian ngắn, những công ty Hoa Kỳ và công ty tư bản, họ tìm cách lèo lái, họ nói rằng cái luật ban hành ra nó chỉ hữu hiệu cho những công ty nào không có sản xuất trên 25% ở ngoại quốc, mà đa số công ty của họ là chế tạo những ship này ở ngoại quốc nhiều, trên 25% rồi họ trở lại họ bán tiếp tục như vậy. Thành ra cái chiến thương chiến của công nghệ cao, cái đó là Battle of the High Tech của công nghệ cao giữa quốc gia tiếp diễn. Và trong cái trường hợp này đó, thì Trung Quốc năm 2017, 2018, 2019 họ ráo riết trong vòng 10 cái project liên tục như vậy, họ muốn sản xuất chip. Và cái chương trình cuối cùng của họ đó là một công ty ở Vũ Hán, sau khi bỏ vào gần 20 tỷ đô la thất bại hoàn toàn, khánh tận và đóng cửa lại. Cho nên hiện tại họ đang chới với, mặc dầu họ tuyên bố rằng, Trung Quốc họ tuyên bố rằng năm nay và năm tới họ sẽ bỏ ra 29 tỷ đô la để tiếp tục và bành trướng cái ngày chip. Hoa Kỳ dẫn đầu, nhưng mà trong đó Đài Loan là dẫn đầu, một cái hải đảo mà lại nắm trên 50% chuỗi cung cho ship, mà những cái ship tinh tế nhất trên toàn cầu là từ Đài Loan và Hoa Kỳ. Hai quốc gia này kiểm soát trên 95% ship của thế giới. Đây cũng là một cái sáng kiến và một tôn chỉ quốc gia bắt đầu khởi xướng từ Tổng thống Trump. Ông kêu gọi rằng sẽ bỏ ra 25 tỷ đô la là một cái liên minh coalition để kêu gọi bao nhiêu công ty lớn nhất về ship trên thế giới để liên kết với Hoa Kỳ để cô lập hóa Trung Quốc. Bây giờ với cái trạng thái hiện tại là ship nó đang thiếu hụt, như tôi đã trình bày trước ấy, là khi mà ship thiếu hụt, quý vị biết rồi, cái gì mình xài cũng có ship đó, ngay cả một cái game nhỏ cũng có ship, bây giờ đến ngay cả cái bàn ủi cũng có ship nữa, hay là chưa kể đến là microwave, điện thoại, máy bay, hệ thống nhà thương, chiến đấu cơ, phi thuyền, vân vân, hỏa xa, tất cả đều ship hết. Nhưng mà công nghệ mỗi cái giai đoạn khác nhau, nhưng mà cái công nghệ ship mà trung á, cỡ trung trung á, cái danh từ chuyên môn là khoảng 28 nanometer đó, thì cái ship mà càng thấp á, thì nó càng cao hơn. Có nghĩa là cái ship hiện tại họ đang cố gắng chế tạo là khoảng 2 cho tới 5 nanometer, còn ship mà dùng xe hơi là 28. Thì hiện tại cái ship đó là nó thiếu hụt lắm, cho nên bao nhiêu xe trên thế giới không sản xuất được. Hoa Kỳ bây giờ cũng vậy, sản xuất phải đóng cửa là tại vì thiếu ship, vì pandemic, vì Taiwan đang bị hạn hán bên đó. Thành ra Tổng thống Biden và chính phủ này đó, họ nói rằng không phải là 25 tỷ, bây giờ ông đề nghị trong cái chương trình đầu tư vào hạ tầng cơ sở đó, gia tăng 25 tỷ này trở thành 50 tỷ và đang được lưỡng viện quốc hội rồi có vẻ là rất là ủng hộ. Đó là cái lý do mà trong đó là cái liên minh này đó là có những cái công ty mà ship lớn nhất của Hoa Kỳ, họ gom góp lại với nhau để mà họ liên kết, để mà họ gọi là lobby, có nghĩa là họ kêu gọi quốc hội phải chuẩn phê cái chương trình này, tài trợ 50 tỷ đô la. Trong đó những công ty như là Apple, Microsoft, Google, Intel, và trong đó có TSMC là của Đài Loan, và Qualcomm và Cisco, rồi IBM, Broadcom, đủ hết á. Những công ty từ Hàn Quốc, trong đó có Samsung nữa, từ Hàn Quốc cho tới bên Hoa Kỳ, Taiwan và ngay quả bên Hòa Lan nữa. Thành ra 65 công ty này trở thành một cái liên kết liên minh để mà siết chặt, để chi, kêu gọi Hoa Kỳ đầu tư 50 tỷ đô la để research and development, có nghĩa là nghiên cứu dài hạn và trợ giúp chế tạo thêm chip để cho cung cấp cho kỹ nghệ xe, để cho kỹ nghệ xe không bị khan hiếm, để kích thích kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới. Thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nghe giáo sư nói mà thấy Nguyễn Hoàng thấy hấp dẫn không thua gì của chuyện liên minh 6 nước hồi xưa mà chống Tần trong Đông Chu Liệt Quốc. Vậy thưa giáo sư, xin giáo sư nói thêm về cái liên minh này, cái liên minh về chip do các hãng Mỹ đang chi phối, cụ thể là họ có mục tiêu và chương trình hành động như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, cái liên minh ở Hoa Kỳ nó khác với cái liên minh như là cái nhóm OPEC ở bên Đông Trung Đông. Cái liên minh của họ đó là họ có thể kiểm soát lại, rồi họ phân chia cách sản xuất, rồi họ ngay cả họ làm giá cả. Liên minh Hoa Kỳ với cái luật antitrust law và cái luật cấm họ cạnh tranh đó, liên kết để mà gia tăng giá thì không được. Cái liên minh đây đó là họ nói rằng chúng ta phải từng được gia tăng sản xuất và không bán ship cho Trung Quốc, đó là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa, cái liên minh này đó là họ phải có tuần tự như thế nào để họ đưa vào cái áp lực trong quốc hội rất mạnh và kêu gọi chính phủ, khi mà đây là một cái vai trò mà chính phủ có thể làm rất là hữu hiệu, vì đại đa số những nhà đảng Cộng Hòa thì họ không chịu cái biện pháp liên minh này vì họ tin vào cái kinh tế tự do. Nhưng mà đây là cái trường hợp chính phủ phải đứng ra lãnh đạo để đưa ra những cái số tiền rất lớn để khuyến khích, gọi là nghiên cứu về ship. Khi mình nói về ship á, là cái nó giống như là cái generation, cái thế hệ nó đi trước 4-5 năm thế hệ. Mình nói một điển hình đi, đại đa số kỹ nghệ của Trung Quốc họ xài cái ship là khoảng 90 nanometer, quý vị nghe nhớ như vậy, 90 có nghĩa là nó lạc hậu lắm rồi. Một số những cái công ty mà sau này Trung Quốc họ muốn làm, họ bỏ mấy chục tỷ đô la là họ muốn sản xuất ship khoảng 15 nanometer mà họ thất bại hoàn toàn. Mà bây giờ đó, cái công ty TSMC này của Đài Loan sẽ đầu tư mấy tỷ đô la vào tiểu bang Arizona để họ sẽ sản xuất trong vòng một năm đó cái ship ở cái mức là 2 cho tới 5, có nghĩa là tối tân vô cùng. Nó dùng ngay cả luật physics về quantum physics này nọ trong cái nano particle để mà họ tiến triển. Cái kỹ nghệ ship ấy, nó tiến triển và gia tăng theo hệ thống lũy thừa, nó càng nhanh càng nhỏ, càng li ti lại càng bủa bại là càng rẻ. Thật là Trung Quốc, mặc dầu kỹ nghệ của họ không phải bình thường nhưng mà họ không theo kịp là như vậy.
Cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi cuối cùng thì thưa giáo sư cho quý thính giả được biết về cái trình độ sản xuất chip của bên Trung Cộng hiện nay đến mức nào và vì sao mà họ cần phải tự lực sản xuất chip của nước họ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Trong một cái thứ nhất là kỹ nghệ của Trung Quốc, như quý vị biết, cái gì họ cũng sản xuất hết. Chip là gần như cần có hết. Những cái chip mà hạng thấp, hạng trung họ đã sản xuất rồi và họ khả năng, nhưng mà họ đi theo không kịp. Và với cái chip mà hạng trung đó, cho kỹ nghệ xe đó khoảng 28 nanometer thì họ lại cũng chưa sản xuất được. Cho nên họ kêu gọi Đài Loan, họ không dám đụng đến đó, là một trong lý do mà họ muốn thôn tính Đài Loan một cách rất là nhanh chóng, là để họ muốn kiểm soát. Đây cũng là một lý do mà thế giới và Hoa Kỳ phải bảo vệ Đài Loan bằng mọi cách, không phải chỉ bảo vệ hải đảo mà bảo vệ cái tương lai để mà chống Trung Cộng là vậy. Khi mà họ chiếm Đài Loan, họ chiếm trên 50% khả năng ship và cái công nghệ cao nhất trên thế giới. Đó là một lý do. Và thứ gì nữa đó là họ cần ship để chi? Để họ tân tiến quá và đi xa hơn nữa cái chương trình một vòng đai, một con đường và một cái kỹ nghệ mà 5G đó, 5G của Huawei và ZTE á, họ chới với là tại vì không có ship. Cái ship mà ship tân tiến nó càng ngày càng nhanh á. Thì nhưng mà cái mình nên nhớ rằng cái hệ thống 5G của Huawei là tân tiến và nhanh và rẻ nhất trên thế giới. Hoa Kỳ vẫn đứng sau Trung Quốc vì họ lơ lãng chuyện này. Nhưng mà họ lại qua, đây là một con cờ chứa tướng mà tôi đã trình bày trong mấy năm qua nay đó của Tổng thống Trump. Khi đánh vào cái technology ship là đánh chiếu tướng thẳng vào, chẳng những chặn đứng hết tất cả kỹ nghệ mà lại chặn đứng luôn cả cái bành trướng của ZTE. Thành ra họ muốn bành trướng cho cái kỹ nghệ trung và kỹ nghệ thấp thì họ có rồi, họ không cần. Và kỹ nghệ cao. Đó là lý do thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý thính giả vẫn luôn luôn theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn Nguyên Hoàng và Nam Phương. Chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại vào kỳ tới. Cũng không quên kính chúc tất cả quý thính giả, giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng một cuối tuần được nhiều sức khỏe, một cuối tuần được nhiều niềm vui và được bình an. Xin kính chào quý vị.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn lại vào tuần sau ạ.